Chuyện hiện tại, 7 lần Gosaka bị vứt bỏ. Gosaka tiền kiếp là chú chó, ở cõi trời 33, thụ hưởng lạc thú quên cả ăn uống, nên mạng chung thác sinh làm con một kỹ nữ ở Kosambi. Vừa lâm bồn, cô ta đã hỏi ngay nàng hầu là trai hay gái. Biết là con trai, cô ta ra lệnh bỏ đứa bé trong cái giỏ cũ, đem vớt ngoài đống rác. Kỹ nữ chỉ nuôi con gái vì sẽ kế nghiệp họ. Quạ và chó xúm quanh, nhưng do phước báo kiếp trước, chẳng con nào làm hại đứa bé. Lúc đó có người đi đến, thấy chuyện lạ, tiến lại xem, gặp đứa bé trai, liền thương ngay và nhặt lên mang về nuôi. Hôm đó, viên trưởng khố ở Kosambi vào cung vua, gặp thầy tế lễ xem thiên văn, cho biết là một bé trai ra đời hôm nay sẽ thành vị trưởng khố trọng yếu. Lúc bấy giờ, vợ viên trưởng khố đang có mang gần ngày sinh, nhưng hôm đó thì chưa sinh. Viên trưởng khố bèn gọi một bà nô lệ tên Kali cho 1.000 đồng tiền, bảo đi lùng khắp thành tìm đứa bé vừa mới sinh ra hôm nay đem về gấp. Bà nô lệ sục sạo khắp nơi. Khi đến nhà đứa bé vừa lượm được về, hỏi thầm và được biết đứa bé mới chào đời hôm nay, bà liền trả giá từ 1 xu rồi tăng dần đến 1.000 đồng tiền thì xin được đứa bé mang về cho viên trưởng khố. Ông ta nuôi đứa bé trong nhà, định bụng nếu sau này con mình là gái sẽ cho nó làm rể để nối nghiệp trưởng khố, nếu là trai sẽ giết đứa bé đi. Ít ngày sau, vợ ông hạ sinh một bé trai. Ông bèn bảo Kali mang đứa bé nuôi để ngay lối vào chuồng bò, vào giờ bò đi ăn, để chúng dẫm chết nó. Và còn dặn thêm, xem kỹ nó chết rồi, hãy về báo cho ông. Người nô lệ làm y theo lời ông dặn. Ngay khi cửa chuồng bò vừa mở, con bò được đầu đàn xông ra trước tiên, khác với thường lệ là nó đi sau rốt. Đến chỗ đứa bé, nó dùng 4 chân che kín lại và đứng yên ở đó. Hàng trăm con bò lần lượt đi qua hai bên, chạm sát vào sườn nó. Quang cảnh này không lọt khỏi cặp mắt người chăn bò đang đứng gần đó. Ông đi đến gần, ngạc nhiên thấy đứa trẻ nằm ngay chân bò. Ông thấy thương nó ngay và liền mang về nuôi. Kali thấy hết từ đầu đến cuối, trở về kể rõ tự sự cho viên trưởng khố. Ông lại bảo Kali đi gặp thằng chăn bò cho 1.000 đồng tiền để bắt đứa bé lại. Tiếp theo, ông ra lệnh cho Kali mang đứa bé đặt nơi bánh xe bò, vì biết rằng sáng mai 500 cỗ xe này sẽ lên đường đi một chuyến buôn xa. Mấy con bò không dậm chết nó thì bánh xe cũng nghiến nát nó. Và ông không quên dặn Kali phải xem thằng bé chết ra sao rồi mới về báo cho ông. Sáng sớm, trưởng đoàn buôn đi đến trồng ách vào cổ bò và thúc chúng bước đi. Nhưng chúng vùng ra không chịu đi. Mấy lần như thế cũng không được. Ông vật lộn với đàn bò cho đến mặt trời mọc. Ông thắc mắc không hiểu tại sao. Chợt nhìn thấy xuống đường, thấy đứa bé nằm ở đó. Ông bế lên, lòng vui mừng vì được một đứa con trai. Kali vẫn theo dõi ông từ nãy đến giờ, lúc này mới trở về báo tin cho viên trưởng khố. Ông lại bảo Kali đến gặp trưởng đoàn buôn đưa 1.000 đồng để chuộc lại thằng bé, rồi quăng nó trong lồng cây, nơi bãi thiêu cho chim thú ăn thịt hay ma quỷ giết nó. Kali lại mang đứa bé đi, nhưng chẳng có con thú hay ma quỷ nào làm hại đứa bé, vì quả báo đời trước đã che chở cho nó. Chợt có một đàn dê đi qua bãi thiêu. Một chị dê đi len trong lùm bụi ăn lá cỏ, thấy đứa bé liền quỳ xuống cho bú. Người chăn dê gọi mãi, chị ta vẫn không chung ra. Cuối cùng chủ nó cầm gậy xông vào và bắt gặp đứa trẻ, hớn hở đem về. Đến lần này, đứa trẻ vẫn chưa yên vì viên trưởng khố vẫn chưa chịu thua. Kali lại được lệnh chuộc nó từ người chăn dê và leo lên ngọn dốc đá cướp, ném nó xuống sườn núi. Nó sẽ va vào vách đá rồi rớt xuống khe núi tàn sát. nhưng dọc sườn núi lại có một bụi tre dày và trên chót núi nhiều bụi guncha bao phủ. Đứa bé rơi xuống ngay giữa đám tre như trên một nệm lông dê. Ngày hôm đó, người trưởng nhóm đám tre vừa nhận một mối bán tre hời, và khi ông cùng con trai lia dao vào bụi tre định chặt, thì đứa bé bị tre lay động, bật khóc. Ông ngạc nhiên, nghe sao giống tiếng trẻ khóc, vội trèo lên xem, thì thấy ngay một đứa con trai. Ông lại hân hoan mang về nhà. Kali lại đi chuộc đứa bé một lần nữa. Cho đến lần này, đứa bé vẫn sống mạnh khỏe đến lớn, tên nó là Gosaka. Nhưng cũng còn là cái gai trước mắt viên trưởng khố. Ông vẫn tìm mọi cách để giết cậu bé. Lần này, ông đích thân đến gặp người bạn làm nghề gốm, đưa trước 1.000 đồng tiền và dặn dò như sau.
Tôi có một đứa con tư sinh và sẽ gửi nó đến cho anh. Cho nó vào một phòng kín, lấy búa bén băm nó ra từng mảnh, rồi thảy vào lò nung đốt hết. Đây là 1.000 đồng tiền như đã giao hẹn. Việc xong, tôi sẽ thưởng thêm cho anh xứng đáng.
Thợ gốm đồng ý. Về nhà, viên trưởng khố gọi Gosaka sai đến thợ gốm.
Hôm qua ta có nhờ thợ gốm làm một ít việc cho ta. Hãy đến bảo ông ấy hoàn tất việc cha tôi đã giao hôm qua.
Thưa dân.
Và Gosaka lên đường. Rời khỏi nhà một quãng, anh ta gặp con trai viên trưởng khố đang chơi bắn bi với chúng bạn. Nó chặn Gosaka lại hỏi.
Mày đi đâu vậy?
Tôi mang lời cha đến cho người thợ gốm.
Vậy tao đi. Mấy đứa này ăn hết tiền của tao, mày đánh ăn lại cho tao đi.
Không, tôi sợ cha lắm.
Đừng có sợ, tao sẽ nói cho. Tao đã thua tiền nhiều rồi, mày chơi cho đến lúc tao trở về, ráng ăn lại số tiền của tao.
Gosaka bắn bi rất giỏi, nên anh nuôi cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng Gosaka bằng lòng. Vậy là chính con đẻ của trưởng khố chuyển lời đến thợ gốm. Và đúng như lệnh giao hẹn, anh ta giết người đưa tin rồi ném thay vào lò nung. Gosaka chơi bi suốt ngày, chiều mới về. Viên trưởng khố ngạc nhiên hỏi ngay.
Mày về rồi đó ư?
Gosaka liền kể lại tự sự. Trưởng khố tái nhợt như mất hết máu, gầm lên.
Trời ơi, khổ tôi chưa?
Rồi ông tức tốc đi đến thợ gốm, vặn vẹo đôi tay rên rỉ.
Thợ gốm ơi, ông giết tôi mất rồi. Tôi chết mất, tôi chết mất.
Thợ gốm thấy ông hốt hoảng như vậy, vội trấn tĩnh ông.
Thưa ngài, đừng có làm ồn, công việc xong rồi.
Đau buồn như một trái núi úp chụp xuống. Viên trưởng khố phải gánh chịu sự đau khổ cùng cực như tất cả những ai đã làm hại người vô tội. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy,
dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp 1 loại khổ, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, hoặc tai giả từ vua, hay bị du trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ắt tuệ sanh địa ngục.
Viên trưởng khố không thể nào nguôi ngoai nổi khi thấy mặt Gosaka, nên cứ phải tìm cách giết cậu ta. Lần này, ông sai cậu mang lá thư đến người quản lý trong ngôi làng của ông. Trong thư ông dặn giết cậu ta, rồi liễn xuống hầm phân. Lá thư được cột nơi viền áo của Gosaka. Cậu ta không biết chữ vì từ khi chào đời đến khôn lớn, viên trưởng khố luôn âm mưu giết cậu ta, nên cậu không được đi học. Và với lệnh giết mình, cậu xin cha lương thực để lên đường. Người cha ác hiền của cậu bảo rằng trên đường đi ở làng đó có người bạn của ông cũng làm quản khố, và hãy ăn ở đó rồi đi tiếp. Đến làng đó, Gosaka hỏi nhà người quản khố và gặp được bà vợ. Biết đó là con trai của bạn mình, bà có cảm tình ngay với chàng trai. Viên quản khố này có cô con gái chừng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt vời.
để giữ tiếng tốt và an toàn cho con. Hai ông bà cho cô ở tầng cao nhất trong tòa lâu đài bảy tầng, cung vi lộng lẫy như trong hoàng cung với một nàng hầu. Hôm đó, cô gái sai nàng hầu đi chợ. Giữa đường, nàng hầu gặp bà mẹ và được bà nhờ trải chỗ ngồi cho Gosaka, rửa chân và xức dầu rồi trải giường cho chàng. Nàng hầu đi chợ về trễ, bị cô chủ rầy, phải kể lại việc hầu hạ Gosaka. Nghe đến tên chàng trai, cô gái thương ngay thấu tận xương tủy tim gan. Cô chính là vợ của Kotuhalaka kiếp trước. Nhờ cúng dường vị Bích Chi Phật, được phước báo sanh vào nhà viên quản khố giàu có. Do đó, lòng luyến ái kiếp trước sống lại. Đức Thế Tôn có dạy:
do liên hệ đời trước, hai lợi lộc hôm nay, lòng mến thương bừng dậy như hoa dương mặt hồ.
Cô hân hoan hỏi thăm về chàng trai. Khi được biết chàng trai đang nằm ngủ với lá thư nơi viền áo, cô lén đi xuống, gỡ lấy lá thư mang về phòng, đóng cửa lớn, mở cửa sổ và đọc thư. Xem xong, cô gái buột miệng:
ồ, anh chàng ngốc, ra đi với lệnh giết mình buộc nơi áo. Nếu mình không lén đọc thư trước, chắc hẳn anh ta sẽ bị giết.
Rồi cô xé phần lá thư, viết một cái khác, nhại giọng viên trưởng khốn:
đây là Gosaka con tôi, hãy kiếm lễ vật từ trăm ngôi làng của ta cho nó, sửa soạn lễ cưới cho nó với con gái viên quản khố dùng này, xây một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng cho hai vợ chồng mới ở, có tường gác bao quanh và người canh gác bảo vệ cẩn thận. Xong việc, hãy báo tin cho ta rằng đã làm đúng như vậy, ta sẽ hậu thưởng xứng đáng.
Xong, buộc lá thư vào viền áo chàng trai như cũ. Ngủ nguyên một ngày, Gosaka thức dậy, ăn uống, lấy lại sức rồi đi tiếp. Sáng hôm sau, chàng đi đến ngôi làng nơi viên quản lý trong ngôi làng của cha nuôi cư ngụ. Chào hỏi xong, chàng trao ngay bức thư của viên trưởng khố. Viên quản lý xem thư xong, reo lên mừng rỡ và ra lệnh cho gia nhân chở gỗ và các vật liệu xây dựng khác đến cất một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng như lời dặn trong thư. Rồi ông mang lễ vật của trăm ngôi làng đến nhà viên quản khố cách đó không xa để xin làm lễ cưới. Đồng thời, ông cũng báo tin cho viên trưởng khố thành phố biết là đã làm đúng như vậy. Viên trưởng khố nhận được tin xây nhà và cưới vợ cho Gosaka muốn bật ngửa, chỉ còn biết than thầm:
mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Phần đau buồn vì con chết, phần đau tức kế mưu sụp đổ, lòng ông lúc nào cũng như lửa đốt và còn sinh ra chứng tiêu chảy. Ông vẫn không hạ được cơn tức tối về Gosaka.
Bằng mọi giá, ta không để cho thằng khốn nạn này thừa kế gia sản.
Và ông sai viên thư lại phái người gọi Gosaka về. Cô gái viên quản khố bây giờ là vợ của Gosaka, đã dặn trước đám gia nhân khi có ai từ viên trưởng khố thành phố đến, hãy báo cho cô ta biết trước khi nói với Gosaka. Vì thế, khi người của viên thư lại đến, cô liền chặn lại hỏi thăm. Người này thật thà cho biết là viên trưởng khố bệnh tình chưa trầm trọng, ăn uống cũng còn được, và xin gặp Gosaka để chuyển lời của cha chàng bị bệnh, muốn gặp chàng. Cô vợ không để cho Gosaka biết, ra lệnh cung cấp cho người này chỗ ở và tiền công, và bảo y ở lại đi, khi nào cô ta sai y hãy đi. Viên trưởng khố đợi mãi chẳng thấy người nhắn tin về, hỏi viên thư lại cũng không có tin tức gì, bèn phái thêm người đi nữa. Cô vợ làm y như trước. Khi người thứ ba đến, biết tin rằng viên trưởng khố bệnh đã nặng, không ăn uống nằm liệt giường, phải đổ bô luôn. Cô liền cho Gosaka hay và khuyên chàng mang vật phẩm từ trong ngôi làng về thăm cha. Nhưng khi vật phẩm được chở tới khá nhiều, nếu chất hết mọi thứ lên xe cùng đi, e chậm trễ. Do đó, cô gái bảo chồng nên để lại nhà. Chỉ có hai vợ chồng đi, và không quên dặn rằng:
anh nhớ đứng đằng chân cha, còn em sẽ đứng bên gối nằm của ông.
Và khi vào nhà,
cô ra lệnh cho gia nhân của mình đứng canh ngay cả phía trước và phía sau nhà. Viên trưởng khố đang nằm trên giường bệnh, có viên thư lại chà sát bàn chân và báo cho ông biết là anh con trai và dâu đã về. Khi biết rằng Goseka đang đứng dưới chân mình, ông gọi viên thủ quỷ đọc cho ông nghe số tài sản và lợi tức của mình như sau.
Dạ, tiền mặt là 400 triệu đồng, còn dụng cụ và đồ giải trí, những ngôi làng, đất ruộng, người hầu, súc vật, xe bò, xe ngựa, tổng cộng là chừng ấy. Dạ, chừng ấy.
Viên trưởng khố nghe qua, định nói.
Tất cả tài sản này ta không cho con trai ta Goseka.
Nhưng lại nói,
ta cho.
Cô vợ Goseka nghe xong, nghĩ rằng nếu ông ta nói lại lần nữa, e sẽ khác đi. Vì thế, cô giả vờ như quá đau buồn, bứt tóc kêu khóc.
Cha thương yêu, cha nói thật chứ. Dù vậy, chúng con cũng thật là bất hạnh khi nghe những lời của cha.
Rồi với vẻ sầu khổ cùng cực, cô ngã lên người ông, đập đầu vào ngực ông, lại lăn đầu ngay giữa ngực ông, khiến ông không thể nói thêm được nữa. Viên trưởng khố chết trong lúc ấy. Người ta đi báo tin cho vua Udena biết. Vua tổ chức tang lễ xong, liền hỏi về con cái của viên trưởng khố. Biết ông ta có một người con trai là Goseka và đã giao hết tài sản. Vua triệu anh ta đến, Goseka vào cung. Vua nhìn anh ta qua cửa sổ, thấy anh ta nhảy qua các vũng nước, rồi an ủi anh và ban chức trưởng khố thành phố cho anh. Anh cảm tạ vua rồi ra về. Vua đứng lại nhìn anh rời cung điện. Lần này anh không nhảy qua vũng nước mà lội qua một cách tề chỉnh. Vua ngạc nhiên, truyền gọi anh ta lại hỏi.
Này Goseka, có đúng là khi đến đây ngươi nhảy qua vũng nước, còn lúc trở về thì nghiêm chỉnh bước qua?
Tâu bệ hạ, quả là như vậy.
Tại sao vậy?
Tâu bệ hạ, khi bước vào, hạ thần vẫn còn là một chú thanh niên ham chơi, nhưng bây giờ đã được bệ hạ ban cho chức tước, thần phải dẹp bỏ những ưa thích cũ và phải cư xử nhã nhặn đàng hoàng.
Vua nghe nói đẹp dạ, liền phong chức cho anh ta ngay. Anh được thừa hưởng gia sản trước đây của cha nuôi với địa vị trưởng khố và trăm ngôi làng. Sau này, một dịp nọ, cô vợ Goseka mới tiết lộ cho bà Vũ Kali về việc tráo lá thư để cứu mạng Goseka, và từ đó mới có được vinh quang như hôm nay. Sẵn dịp đó, Vũ Kali mới khai ra Goseka đã bị cha nuôi mưu hại 7 lần như thế nào. Khi chồng về, cô vợ thuật lại hết câu chuyện, nhưng anh ta không tin, bèn đi hỏi bà Vũ. Nghe kể lại tự sự, Goseka bàng hoàng cả người và thấy mình quả có phước đức mới thoát khỏi 7 lần chết khủng khiếp. Do đó, anh ta tự hứa với lòng là sẽ không sống đời phóng dật nữa, mà cố gắng chuyên tâm chánh niệm. Anh không quên bố thí cho người nghèo khó mù lòa 1.000 đồng mỗi ngày và giao cho người quản lý thổi trước việc đó. Thời niên thiếu của Samavati. Tại thành phố Badavati có viên trưởng khố tên là Badavatiya, vốn là bạn trưởng khố Goseka. Họ chưa hề gặp mặt, chỉ kết bạn vì nghe thương buôn qua lại giữa hai thành phố ca tụng tuổi tác và tài sản hai bên, và từ đó họ trao tặng phẩm vật cho nhau. Về sau, bệnh dịch tả hoành hành trong nhà Badavatiya, trước hết là ruồi, côn trùng chết, rồi lần lượt chuột, gà, vịt, heo, bò,
nô lệ trai và gái, cuối cùng là người trong gia đình. Bà Đà và Kỳ Già cùng vợ và con gái nhờ phá tường chạy trốn nên thoát chết. Họ nhắm hướng Kosambi, định tìm đến Gosaka. Dọc đường lương thực khô cạn, họ kiệt sức vì đói khát và phải phơi mình dưới nắng gió. Vất vả lắm họ mới đến được Kosambi. Sau khi tắm xong trong một hồ nước, họ thấy dễ chịu, rồi vào nghỉ trong nhà trạm ở cổng thành. Viên trưởng khố kể cho vợ con biết là bạn của ông, viên trưởng khố tại đây, mỗi ngày đều phân phát 1.000 đồng tiền cho kẻ nghèo khó mù lòa, và ông quyết định ở lại đây vài ngày, cho con gái đến chỗ bố thí xin thức ăn về, lấy lại sức rồi mới đi gặp bạn. Thế là cô gái nhà giàu, hết cả kiêu hãnh trong cơn hoạn nạn, cố giấu xấu hổ, cầm bát đi với đám dân nghèo xin ăn. Người ta hỏi cô xin mấy phần, lúc đầu cô xin 3 phần, ngày hôm sau cô xin 2 phần, và hôm sau nữa chỉ còn có 1 phần. Ngày đầu tiên, cha cô được mẹ cô an ủi và nài nỉ mãi mới chịu ăn của bố thí đó, nhưng vẫn không tiêu nổi. Do đó sáng sớm hôm sau ông qua đời. Rồi hôm sau đến lượt mẹ cô cũng bỏ cô mà đi theo cha. Còn lại một mình, cô gái nằm lăn ra, rồi khóc lóc than van cho số phận bất hạnh và cảnh đời bất cắc của mình. Nhưng cơn đói cào cấu ruột gan đã khiến cô ngồi dậy, vừa khóc vừa đi theo đoàn ăn mày xin cơm. Người quản lý Mita nhớ rằng cô gái đã nhận thức ăn 3 ngày liên tiếp, nên nạt đùa.
Hỏng, thứ đàn bà tôi, rốt cuộc hôm nay mày đã biết cái bụng mày chứa được bao nhiêu chưa?
Vốn là con nhà thế phiệt, lại hiền lành nhút nhát, cô nghe như bị kim châm muối sát, cô chỉ biết nghẹn ngào hỏi.
Thứ ngài, vậy nghĩa là sao?
Hôm kia mày lấy 3 phần, hôm qua lấy 2, còn hôm nay chỉ lấy 1. Vậy là tới hôm nay mày mới biết bụng mày chứa được bao nhiêu cơm.
Thưa ngài, không phải tôi lấy những phần ấy cho tôi.
Vậy tại sao mày lấy?
Hôm kia tôi có 3 người, hôm qua có 2, bây giờ chỉ còn 1 mình tôi.
Cô gái kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mita nghe xong không cầm được nước mắt. Ông bảo cô gái lòng đầy trắc ẩn.
Con thân yêu, trước đây con là con gái của Baddhavatiya, nhưng từ nay trở đi con là con gái của ta.
Một hôm cô nhận thấy chỗ phân phát thức ăn luôn ồn náo, bèn góp ý với cha nuôi làm lối đi từ 2 cổng ra vào đến chỗ phát thức ăn, có hàng rào bao quanh. Người ta sẽ vào bằng cửa này lãnh thức ăn xong ra bằng cửa kia lần lượt theo lối đi, như vậy sẽ trật tự và êm thấm. Cha cô bằng lòng và cho thi hành. Từ đấy cô gái vốn tên là Sama, nay thêm Vati, nghĩa là hàng rào. Trưởng khố Gosaka lâu nay đã nghe quen tiếng ồn náo nơi phân phát thức ăn, và cũng thích thú xem đó là sinh hoạt trong nhà ăn của mình. Hôm nay lại im lặng, ông ngạc nhiên hỏi quản lý Mita, và nhờ đó được biết cô con gái mồ côi của Baddhavatiya bạn mình. Gosaka liền nhận cô gái làm con nuôi. Vào ngày lễ hội trong thành, các tiểu thư con nhà vọng tộc được phép ra ngoài tắm sâu, và khi Samavati, con gái nuôi của Gosaka cùng 500 tỳ nữ đi tắm, ngang qua cung điện, lọt vào mắt vua Udena, nên được lệnh tiến cung. Ban đầu, Gosaka không tuân lệnh vì sợ mang tiếng là bạc đãi con gái nuôi. Nhưng sau khi bị vua niêm phong hết nhà cửa và chính Samavati bằng lòng, ông mới vâng lệnh thánh chỉ. Từ đó nàng trở thành hoàng hậu.